Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 4 8 Dì ta yêu cầu ta cùng đi dự tiệc thưởng cảnh tại phủ quốc công. Quốc công lần này mở tiệc, ngoài danh nghĩa là thưởng cảnh, thực chất là để chọn cháu dâu. Tất cả công tử và tiểu thư danh tiếng trong kinh đều tham dự. Nam Tường, hôm nay con nhất định phải thể hiện thật tốt. Đi dự tiệc mà dáng vẻ không đứng đắn thì đừng trách ta không dung tha. Ta vừa tính toán giá vốn hai chiếc giỏ vừa hoàn thành, vừa ngập ngừng gật đầu đồng ý. Chỉ đến khi dì đưa cho ta một bộ váy lộng lẫy, được may bằng loại vải gấm tối màu, thêu họa tiết mây ẩn rực rỡ, ta mới sững sờ. Lòng không khỏi cảm thấy xấu hổ, liền nói. Bộ váy này đẹp như vậy, con mặc vào dự tiệc một lần, dì không cần trả lại đâu, thực sự rất quý trọng. Dì lườm ta một cái. Trả lại. Ngươi đừng nằm mơ. Đây là báu vật để trong dương lâu nay. Hôm nay mang ra cho ngươi mặc để dự tiệc. Chắc chắn sẽ làm kinh động cả sảnh tiệc. Những tiểu thư trong kinh thành sẽ phải ngỡ ngàng. Còn đám công tử thì không thể rời mắt. Để ta xem bọn họ sẽ nhìn nhận con thế nào sau hôm nay. Ngày dự tiệc, dì còn đặc biệt sai hai tỷ nữ tới giúp ta chỉnh trang. Từ đầu tóc đến trang phục. Không chừa một chi tiết nào. Khi ta vén rèm lên kiểu, ánh mắt vô tình chạm phải Chu Kim đang đứng chờ bên ngoài. Hắn thoáng khựng lại, ánh mắt có chút ngỡ ngàng. Suốt quãng đường, hắn vẫn giữ thái độ trầm lặng ít nói như mọi khi, thậm chí còn quay mặt đi, cố tình không nhìn về phía ta. Ta cúi đầu, tiếp tục âm thầm tính toán sổ sách trong đầu, không để ý đến hắn. Khi gần đến nơi, hắn đột nhiên bước chậm lại. Đưa tay ra chắn ngang phía trước ta. Ta ngây người, nghĩ thầm. Hắn định đỡ ta sao? Hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây à? Nhưng khi nhìn kỹ, hắn chỉ khẽ chau mày, rồi rút tay lại, không nói gì thêm. Tại sảnh tiệc, bầu không khí đã náo nhiệt. Các công tử và tiểu thư đều ăn vận tinh xảo, dáng vẻ đoan trang, trò chuyện vui vẻ. Ta theo sau Chu Kim, chậm rãi bước vào. Lập tức thu hút ánh nhìn từ mọi phía. Một số quý nữ lén lút ngắm hắn, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ. Trong khi đó, không ít ánh mắt từ các công tử lại đổ dồn về phía ta, đôi mắt sáng rực như muốn dò xét từng đường nét trên người ta. Những tiếng thì thầm bắt đầu vang lên, bầu không khí trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Đó chẳng phải là tiểu thư đụng tường, nổi danh của phủ thượng sao? Không ngờ lại xinh đẹp đến vậy. Nghe nói nàng ấy mặc cùng kiểu váy với Nguyễn Tiểu Thư, chẳng lẽ là muốn so bì nhan sắc với nàng ấy? So bì thế nào được chứ? Xét về dung mạo, e rằng nàng ấy còn vượt qua cả Nguyễn Tiểu Thư. Nhưng rồi sao? Sắc đẹp vốn vô dụng. Nguyễn Tiểu Thư có danh tiếng, có gia thế, so với nàng ấy quả là một trời một vực. Không trách được thám lang Chu Kim lại chê bai. Chu Kim nhanh chóng tìm chỗ ngồi. Vị trí ngay cạnh hắn là thế tử đang tươi cười bước tới chào hỏi. Thế tử ánh mắt rạng rỡ nhìn ta, hỏi han vài điều, thậm chí còn nghiêm túc hỏi xem có loại rượu trái cây nào ngon để mang về không. Ta không thể tránh né, đành giữ nụ cười nhã nhặn, đáp lại từng câu. Khó khăn lắm mới tiễn được thế tử đi, ta quay sang thì thấy sắc mặt Chu Kim đã trầm xuống đáng sợ. Những hành động phù phiếm thế này, tốt hơn hết là nên dừng lại. Đừng để người ta lấy làm trò cười. Giọng hắn lạnh như băng, tựa hồ mang theo lớp xương giá. Ta im lặng một lúc, không nhịn được mà hỏi. Biểu ca cho rằng vừa rồi ta nên ứng xử thế nào mới là đúng mực. Câu hỏi xuất phát từ sự thành tâm, nhưng hắn chỉ nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm không biểu lộ cảm xúc gì. Lúc này, Nguyễn Tố bước vào, được các quý nữ vây quanh. Nàng duyên dáng bước tới. Phong thái hoàn mỹ không chút sơ hở. Nàng mặc chiếc váy giống hệt ta, cũng là kiểu gấm thêu mây ẩn. Nhưng vẻ mặt của các quý nữ xung quanh đầy chế giễu, như muốn cười nhạo ta tự lượng sức mình, dám khoác lên mình bộ váy ngang hàng với thục nữ đệ nhất kinh thành. Nguyễn Tố lại không hề tỏ ra khó xử hay ngượng ngùng, nụ cười của nàng vẫn rạng rỡ, nhẹ nhàng nói. Trang tiểu thư lần đầu tham dự tiệc. Hôm nay ta nhất định phải chăm sóc biểu muội thật chu đáo. Chu Kim lập tức lấy lại vẻ nho nhã thường ngày, đứng dậy chào hỏi các quý nữ, trong đó ánh mắt đặc biệt lưu lại trên Nguyễn Tố. Bữa tiệc đến hồi cao trào, Nguyễn Tố được phu nhân quốc công mời đến biểu diễn trước mọi người. Nàng chọn khúc Cồ Cầm, Phượng Cầu Hoàng, làm không khí trong đại sảnh trở nên lắng đọng, từng tiếng đàn như rót vào lòng người. Tiếng đàn uyển chuyển, lúc trầm bổng, lúc tha thiết như lời tự sự. Khi khúc nhạc kết thúc, cả sảnh tiệc vang lên tiếng tán thưởng không ngớt. Phu nhân quốc công nở nụ cười hài lòng, ra lệnh cho thế tử tặng Nguyễn Tố một bông mẫu đơn rực rỡ nhất để khen thưởng, rõ ràng có ý tác hợp. Thế nhưng, thế tử lại liếc mắt về phía ta, khiến bầu không khí thoáng chốc trở nên gượng gạo. Dù Nguyễn Tố luôn giữ phong thái đoan trang, nhưng ánh mắt của thế tử vẫn làm nàng lộ ra một tia ngượng ngùng khó che giấu. Chu Kim đột nhiên đứng dậy, ứng tác ngay một bài thơ ngợi khen khúc đàn vừa rồi, thể hiện lòng tôn kính và ngưỡng mộ. Sau đó, hắn cầm bông mẫu đơn từ tay thế tử, cung kính trao lại cho Nguyễn Tố. Nguyễn Tố mỉm cười nhận lấy, cắm bông hoa vào búi tóc của mình, động tác tao nhã đến từng chi tiết nhỏ. Tiếng vỗ tay vang dội khắp nơi, bầu không khí trở nên hòa nhã trở lại. Những lời khen ngợi như tài sắc song toàn hay trai tài gái sắc vang lên không ngớt, làm ai nấy đều cảm thấy thích thú. Ta bất giác ngẩng đầu, nhưng nhận ra ánh mắt từ xung quanh nhìn về phía mình. Đôi mắt đó mang đủ loại cảm xúc, khinh thường, chê giễu và cả sự thương hại. Lúc ấy, ta mới ý thức được bản thân cũng là một phần của câu chuyện này, nhưng vai trò của ta giống như một kẻ thất bại đáng thương. Ta cúi thấp đầu, cảm thấy vừa xấu hổ vừa tự trách. Khi bữa tiệc bước vào phần thưởng ngoạn tự do, ta không đi theo Chu Kim, cũng chẳng quen biết ai, đành tự mình chậm rãi dạo quanh. Bất ngờ, ta bắt gặp Nguyễn Tố đang đứng dưới gốc liễu. Ta định cúi người hành lễ, nhưng nàng đã cất giọng. Ta rất thích hôm nay. Ta sững sờ, không hiểu nàng đang nói gì. Nàng nở nụ cười nhẹ nhàng, tiếp tục nói, giọng điệu như đang trò chuyện với chính mình. Dù chưa từng trò chuyện nhiều, nhưng ta rất thích biểu ca của muội. Từ trước đến nay, ta chẳng bao giờ để tâm đến danh tiếng tiểu thư đụng tường của muội. Dù muội không hoàn toàn trong sạch, ta cũng chưa từng xem muội là mối nguy thực sự. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, hóa ra muội lại có dung mạo xinh đẹp đến vậy. Sau này, nếu muội thật sự trở thành chính thê của phủ thượng, chắc chắn sẽ là một mối họa tiềm ẩn. Không chỉ vì Chu công tử dễ bị cám dỗ, mà còn bởi dì của muội với vị trí là một thiếp thất đứng trên bề mặt quyền lực, chắc chắn sẽ tìm mọi cách nâng đỡ muội. Ta từ nhỏ đã khổ công học tập, được các danh sư dạy dỗ. Về kiến thức, tài năng hay quy tắc lễ nghi, ta đều thuộc hàng xuất sắc nhất kinh thành. Nếu ta gả vào nhà họ Thưởng, ta không muốn bị mất mặt bởi những chiêu trò thấp kém của các ngươi. Giọng nói của Nguyễn Tố từ đầu đến cuối đều nhẹ nhàng, không gợn chút cảm xúc mạnh. Những lời nàng nói thẳng thắn đến mức khiến người nghe không khỏi chột dạ, nhưng đồng thời cũng thể hiện sự tự tin tuyệt đối, không sợ bị lộ ý đồ. Dù sao, thân phận của nàng là quý nữ danh giá, không ai dám cười nhạo hay chế giễu nàng. Ta thở dài, khẽ nói. Nguyễn tiểu thư, có lẽ nàng sẽ không tin, nhưng thực sự ta đã không còn để tâm đến biểu ca nữa. Nếu nàng chờ thêm một thời gian, rất có thể ta sẽ rút lui, đến lúc đó. Nguyễn Tố che miệng cười, ánh mắt đầy ý chế giễu. Ngốc thật, muội nghĩ ta ngốc như muội sao? Đã tính toán lâu như vậy, phủ thượng tốt như thế, làm sao ta có thể bỏ qua được? Ta bất lực đáp. Nhưng thật sự ta... Nguyễn Tố ngừng cười, nhanh chóng lấy lại vẻ đoan trang, khẽ nghiêng đầu nói. Trang tiểu thư, thực ra vẫn có cách. Nếu muội muốn tiếp tục theo đuổi biểu ca, nhưng lại sợ bị người đời ghen ghét và hủy hoại thanh danh, thì hãy hành động một cách lý trí. Chỉ cần như vậy, dù hôm nay muội không giành được gì, ta cũng sẽ không thể giữ được vị trí, và muội sẽ có cơ hội. Ta run rẩy hỏi. Vậy, khi nào mới gọi là hành động lý trí? Nàng khẽ cười, ánh mắt lóe lên vẻ khó đoán. Đột nhiên, nàng ngả người về phía sau, giả vờ ngã xuống đất. Ta kinh hãi, vội vàng đưa tay kéo nàng lại. Nhưng không ngờ, vì quá hoảng loạn, cả hai cùng mất thăng bằng và ngã xuống nước. Tiếng hô hoán vang lên từ khắp nơi. một tiếng nước bắn tung tóe, cả hai chìm xuống hồ. Chu Kim lập tức lao xuống. Hắn nhanh chóng bơi về phía Nguyễn Tố, người đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Chu Kim ôm chặt lấy nàng, bơi về phía bờ. Lên đến bờ, hắn cẩn thận giao Nguyễn Tố cho một nữ tỳ, nhận lấy chiếc áo khoác ngoài và nhanh chóng phủ lên người nàng để che đi bộ váy gấm đã ướt sũng, dán sát vào cơ thể. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía ta, rồi không nói lời nào mà tiếp tục bơi về phía một góc vắng bên bờ hồ. Ta vốn không biết bơi, chỉ cố gắng vùng vẫy, nhưng nhờ chút bản năng sinh tồn, cuối cùng cũng chật vật bò được lên bờ. Khi ta đứng dậy, chiếc váy gấm trên người đã ướt đẫm, dán chặt vào da thịt, để lộ toàn bộ đường cong cơ thể. Ta vừa thở phào nhẹ nhõm vì nơi này không có ai, nhưng khi ngẩng đầu lên, liền bắt gặp một người nam nhân đang đứng cách đó không xa, ánh mắt thản nhiên nhìn thẳng về phía ta. 9. Người nam nhân trước mặt có vẻ ngoài anh tuấn, làn da trắng mịn, nhưng nét mặt sắc lạnh và đôi mắt sâu thẳm như giếng cổ khiến người khác không khỏi rùng mình. Hắn khoác một chiếc áo choàng thêu hoa văn tinh xảo, không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng lại mang đến cảm giác uy nghiêm khó tả. Trên vai hắn, vài cánh hoa vương nhẹ, dường như hắn đã đứng đây quan sát từ lâu. Ta kinh hãi thốt lên, luống cuống dùng tay che chắn trước ngực, cố gắng giấu đi phần nào dáng vẻ xấu hổ. Nhưng càng che, lại càng lộ vẻ vụng về. Đúng lúc này, từ phía xa vang lên tiếng bước chân hỗn loạn và giọng nói ồn ào. Trong cơn hoảng loạn, đầu óc ta trở nên trống rỗng. Theo phản xạ, ta lảo đảo vài bước, rồi ngã thẳng vào lòng người nam nhân kia, làm bộ quần áo sang trọng của hắn cũng bị nước từ người ta thấm ướt. Hắn cúi nhìn ta, giọng nói trầm thấp, không gợn sóng vang lên từ trên cao. Tiểu thư, đây là ý gì? Ta e thẹn ngẩng đầu, ánh mắt tránh né. Tiểu thư ta không đụng tường nữa, muốn đụng vào chàng. So với việc bị đổ tội do ghen tuông mà đẩy người xuống nước, thà rằng nhận là bản thân cố ý ngã vào hắn còn hơn. Mất mặt trước một người vẫn tốt hơn mất mặt trước tất cả. Ta tự nhủ, trong tình thế gấp gáp này, chỉ còn cách giả bộ đáng thương để tìm lối thoát. Hắn khẽ chớp đôi hàng mi dài, không lên tiếng cũng không hành động gì, như đang xem xét điều gì đó. Khi ta còn đang thấp thỏm không yên, bóng hắn chợt nghiêng xuống. Hơi thở nam tính bao phủ, chiếc áo choàng trên người hắn được kéo lại, cẩn thận trùm kín lấy ta, che chắn toàn thân. Cùng lúc đó, đám người từ xa đã vòng qua khóm cây mà đến gần. Chu Kim dẫn đầu, trên tay cầm một chiếc áo khoác, gương mặt lộ rõ sự lo lắng, thậm chí thoáng chút hoảng hốt. Ngay sau hắn là Thế Tử, ánh mắt nhìn quanh đầy vẻ tìm kiếm. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy người nam nhân trước mặt ta, tất cả như sững sờ, dường như cả không gian đều bị đông cứng lại. Ta chậm rãi ló đầu ra khỏi chiếc áo choàng, ánh mắt đối diện với Chu Kim. Đôi môi ta mấp máy muốn nói gì đó, nhưng chỉ cảm nhận được vị đắng lan tràn trong lòng, không thể thốt nên lời.